Mùa Nhâm ngày 6 tháng 6 năm 1981. Thưa các bạn, tuần qua chúng ta đã thực tập trong giây phút về điển giới tiến hóa của nội tâm. Tôi thiết tưởng các bạn đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần cuốn băng mà kêu gọi tâm linh thanh điển của các bạn cùng đi với tôi trên một đoạn đường để tìm hiểu rõ nội thức của chúng ta đã bước vào thanh điển và tự tiến trong đêm thanh vắng. Những bạn nào đã học dũng tiến, kiên nhẫn hành thiền trong cái giây phút thiêng liêng thì cũng cảm nhận được chính ta đã dọn mình cho ta trở về với thanh điển sáng suốt. Khi chúng ta bước vào thanh điển thì mới rõ rằng cái câu nói rằng tâm động thần trí, thì mới biết rằng cái chân tâm của chúng ta nằm ở đâu và trung tâm bộ đầu có hữu ích gì trong cuộc hành đạo tiến hóa sáng suốt của pháp vô vi không. Cho nên cái pháp vô vi là thực hiện về thanh điển, mà khi chúng ta bước vào điển giới rồi thì trung tâm bộ đầu chúng ta đều phát triển. Cái duyên mối quy nguyên của cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật đã nằm ngay lục tâm trong cái cơ tạng cơ thể của chúng ta. Rồi chúng ta luyện trong cái thiền giác đó, chúng ta mới cảm nhận được cái phúc giải tỏa thần tiến về tâm linh của chúng ta. Thì những giây phút đó chúng ta đi đâu? Và có nhiều bạn ngồi nhắm mắt quên mình, quên tất cả mọi sự việc. Tại sao các bạn quên? Rất dễ hiểu. Và khi các bạn giáng trần nhập xác, các bạn quên tất cả những cái quá khứ của các bạn, rồi trở về với nguyên căn và đi lên thiên đàng, cảnh thiên liêng sáng suốt thanh nhẹ bên trên, thì đương nhiên nó quên tất cả những thế sự. Cái lúc mà các bạn nhắm đó và nghe được cái âm thanh của tôi kêu gọi các bạn, thì các bạn đã lần lần tiến hóa và quên, quên tất cả mọi sự việc trong nội tâm mà nó trở lại thanh nhẹ. Thì lúc đó các bạn thử nghĩ rằng các bạn đi đâu? Các bạn đã trở về với nội tâm, nội thức và am hiểu trong giây phút thiêng liêng thanh nhẹ đó sung sướng vô cùng. Tại sao các bạn lại không nhớ những gì mà các bạn đã đi, đã thấy trong cái giây phút hành triển đó? Là vì khi chúng ta xuất ra thì nó rất dễ, nhưng mà khi chúng ta muốn trở về quy tụ và tìm hiểu những gì chúng ta đã thoát ly cơ thể trong giây phút thiên liên thanh nhẹ đó, thì cũng phải tự thanh lập về cái phần vía trụ trong cái thể xác này. Nó cũng như miếng kiến, cái màn ảnh tivi mà nó không có được trong lành sạch sẽ thì không có chiếu trở lại những cái cảnh mà các bạn thấy. Cho nên kêu gọi phải thiền trong cái thanh nhẹ nhiều hơn, và phải lập hạnh dứt khoát tất cả những cái gì trần trược tại thế, để các bạn rõ trần trược là gì. Trần trược là sự dao động chậm trược trong cái thể xác này. Nó cũng dao động vậy, nhưng mà nó chậm trược. Dao động trong cố chấp, dao động trong ghen tương, dao động trong cái tâm tối, dao động trong sự nghi ngờ mà không chịu hành tiến. Còn nếu chúng ta chịu hành tiến thì chúng ta thanh lọc từ giây, từ phút, từ khắc, bất cứ những cái gì đưa đến là chúng ta thanh lọc liền. Thì không bao giờ có nuôi dưỡng cái bản tánh tham sân si ô trược là chậm trễ, chấn động lực không điều hòa, thì làm sao thấy được cái sự sáng suốt mà chúng ta đã thâu thực thập ở bề trên. Cho nên trong cái cuộc đời mà các bạn bây giờ, từ đây các bạn đi ra phố mà tâm các bạn thanh tịnh, thì các bạn phải trở về thực lại cho gia đình biết rằng những cái gì khi tôi bước chân ra đi và tôi thấy cái gì đó, cặp mắt các bạn chụp hình hết tất cả mọi hành động trước mắt, rồi mọi sự cảm nhận riêng biệt trong nội tâm cũng vậy nữa, các bạn cũng thấy rõ và thuật lại rõ rệt, là nói sáng suốt. Còn cái tâm các bạn bất an thì bạn cứ đi ào, đi ngoài phố đi đã rồi trở về hỏi đi làm gì, nơi giàu buồn quá, đó là đậm và trượt. Cho nên chúng ta tu cũng vậy, cái hành trình đi mà phải cho rốt ráo và dứt khoát. Khi chúng ta ý thức rõ mọi sự việc, chúng ta mới bước vào trong cái kiến thiết tâm linh là tu bổ sửa chữa, mà phải đặt cái vấn đề khai triển vô cùng, thì lúc đó các bạn mới thanh lập được nội tâm nội tạng. Còn sống trong ỷ lại, sống trong nhờ đỡ, sống trong sự ganh tị thì không bao giờ các bạn có một cái gì hết, cứ ù lì đó thôi. Cho nên nhiều khi bề trên cũng cho các bạn miếng trong giây phút mà các bạn tìm hiểu ra bạn trong cái tích tắc đó, rồi nó mới bao trùm những cái chuyện gì, nghi vấn đủ chuyện. Rồi để chi? Để các bạn hiểu rõ trần trược là gì, thanh quang là gì. Cho nên khi mà các bạn tìm ra được giây phút thiêng liêng đó, cao quý đó, thanh nhẹ đó, các bạn cảm nhận thấy sung sướng vô cùng. Thì cái sung sướng đó nên vung bồi hay là không? Cho nên chúng ta nên vung bồi. Mà muốn vung bồi cái đó là thế nào? Phải hành nhiều hơn đó. Không hành không thế nào mà giải tỏa. Ý lại không giải tỏa được. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu. Để chi? Để tôi tìm tôi. Tôi phải tìm ra tôi là ai. Giờ đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Muốn có cái phần sáng suốt để hiểu mình thì cái chấn động lực nó phải mạnh hơn xưa, để hồi phan quang phản chiếu mới dòm thấy rõ mình. Còn chưa hồi quang phản chiếu chưa có thấy được. Nếu không có hồi quang phản chiếu, không có quán thông mọi sự việc của chính mình, cái chuyện hiểu mình là quan trọng. Còn cái chuyện mà hiểu thiên hạ không quan trọng đối với mình. Cho nên mỗi người chúng ta tu đây rồi, lần lần các bạn hiểu các bạn nhiều hơn, thấy rõ hành động, thấy rõ sự sai trái từ tiền kiếp, từ nhiều kiếp tới bây giờ. Chính mình đã đem lại sự tâm tối cho mình, chứ chẳng ai đem đến. Từ lúc đó không có than trách, không có quán trách một ai, mà quán trách sự chậm trễ của chính mình, sự bê trễ của chính mình, không chịu tự tiến, mà sống trong ỷ lại, thành ra tâm linh nó càng ngày càng tâm tối. Cho nên chúng ta luôn luôn đặt nặng vấn đề trở về với chính mình, trở về với căn bản nội tâm nội thức mình đang điều khiển mình đang đặt chương trình để sửa chữa trong chương trình tiến hóa. Cho nên phải kỳ công tu luyện. Và trong cái tu luyện của chúng ta, vừa lập hạnh vừa giải tiến, vừa lập hạnh vừa giải tiến, luôn luôn nó vậy. Thì các bạn mới thấy rằng sự thiên hóa nó đi được vô cùng. Mà cái đó là cái chìa khóa chính chúng ta đã nắm, đã và đang nắm trong tay. Mở tới đâu hiểu tới đâu, chứ không nói chuyện bông lông ba la rồi không chịu làm. Cho nên các bạn ở đời có nhiều bạn gặp cảnh rất đau khổ, rất bi đó, rất buồn tủi, khổ nhục của cảnh đời. Mà ngày nay các bạn đã ý thức rõ rồi, những cái buồn tủi bi đát khổ nhục đó là bài học xứng đáng cho tâm linh. Mà ai tạo những cái cảnh đó? Chính ta đã tạo. Dòm xem bản thân mới thấy tất cả cái cuộc thế nó bao vây chúng ta, vì chúng ta chấp nhận và thu hút mà thôi. Nếu chúng ta biết cách giải tỏa thì những cái tình cảnh đó nó trở nên ân nhân và diệu tiến tâm linh của chúng ta. Mà nếu chúng ta không biết, cái đó là quý hóa và đã đưa chúng ta trở về nguồn cội, thì chúng ta chuốc lấy sự đau khổ và buồn tủi, cảm thấy thê thảm. Nhưng mà kỳ thật, chúng ta đi vô trong cái nội thức rồi, chúng ta thấy không có cái gì mà thê thảm và đau khổ và buồn tủi đối với chúng ta. Vì chúng ta tự khai triển điển giới và bước hẳn vào điển giới để tự tu tự tiên. Thì tất cả những cái chứng bệnh nan y đó, chính mình là một y sĩ xứng đáng phải sửa mình và phải trị tận căn tận gốc để thoát cái bệnh trạng hiện tại mà đã mang trong cái cơ thể, mà tự cảm rằng nan y không có thể trị được. Đó, trước kia chúng ta bắt đầu vào tu thấy được sửa được một phần, thấy sung sướng, thấy nhẹ nhàng, thấy cơ thể được ổn định một phần nào. Nhiều bạn cũng nên đây là tôi đã đắc pháp, đây là con đường chính đáng của tôi đã và đang đi. Nhưng mà càng tu càng đi, các bạn thấy trách nhiệm các bạn càng nhiều. Rồi nhiều bạn đâm ra chán, sao tôi tu mà tôi không phớ được bờ bến, tôi tu tôi thấy tôi động loạn nhiều hơn, thì trách nhiệm càng ngày càng nhiều hơn đối với gia can, đối với thế sự, đối với chính tôi. Thì thưa các bạn thấy rõ chưa? Cái bài học các bạn càng ngày càng tiến hóa, mà càng ngày phải càng gắt gao. Mà sau cái sự gắt gao đó, nó đưa các bạn đến đâu? Đi tới quy tụ và sáng suốt. Cho nên nhiều khi gia đình tưởng lầm là các bạn đã dẫn hờn gia đình, nhưng mà không phải. Chính các bạn ăn năn và sửa những sự sai lầm của nội tạng, của nội tâm các bạn, để hướng về một tâm linh sáng suốt vô cùng, nhiên hậu mới đóng góp cho nhân sinh tại thế. Thì bạn nào mà đi tới cái giai đoạn đó rồi mới thấy rằng, cảm nhận rằng chúng ta có nhiệm vụ. Nhiệm vụ sửa mình để hiểu mình và dẫn tiến mình, không dám bề trễ nữa. Tuy buồn, tuy giận, tuy hờn của cuộc đời, nhưng mà chúng thấy rõ, càng thấy rõ chúng ta càng thấy bài học càng ngày càng nhiều, nó tới tấp với chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng học thêm.